Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2005. Lâu nay tôi nghĩ là các vị học Kinh Pháp Cú chắc các vị cũng ngán như ăn cơm nếp lâu đời. Hôm nay mình sẽ đổi, mình học một bài thơ ở trong Tuệ Trung Thường Xuyên Ngữ Lục. Bài này rất là hay, có cái tên là Phàm Thánh Không Hai. Chúng ta phân làm ba đoạn và các vị chịu khó chép hơi dài một chút. Cái điều quan trọng là đây là tác phẩm vừa thiền vừa thi ca, mang cái tính Việt Nam rất là cao, cho nên các vị có thể học thuộc lòng bài này. Ngài Tuệ Trung á, ngài có nhiều bài thơ rất là hay, như Phật Tâm Ca, Phóng Cuồng Ca, và này Phàm Thánh Bất Dị, nguyên cái Hán văn nó là như vậy. Và chúng ta nhớ là những bài thơ này được sáng tác vào thế kỷ thứ 13, tức là cách chúng ta 700 năm rồi. Nhưng mà ngôn ngữ, thứ nhất là ngôn ngữ thi ca, nó không hề bị lỗi thời bao giờ. Thời gian nào mà mình đọc lại, mình cảm nhận nó cũng giống như mới. Ví dụ như các vị mà đọc những cái bài thơ ngày xưa cách nay rất là lâu, như thơ Kiều chẳng hạn, cũng có những cái điều làm lòng mình tức tưởi được. Một huống nữa là lời của những bậc giác ngộ, tuy nó cách ta 700-800 năm nhưng mà lời vẫn sáng trưng, vẫn đầy tuệ giác. Cho nên cái yêu cầu là đại chúng có thể học thuộc lòng cũng được. Thay vì mình ngâm nga 6 câu dụng cổ thì mình ngâm nga mấy bài thơ này nó hay hơn, nó quân vào trong tâm thức mình cái hạt giống của giác ngộ. Cái câu đầu là thân từ vô tướng xưa nay không. Thân từ vô tướng xưa nay không, quyển hóa phân chia thành nhị kiến. Nhị kiến đó là một cái danh từ trong Phật học rất là thường gặp, cũng giống như chữ vô tướng à, chúng ta rất là thường gặp. Ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp, công danh phú quý án mây trôi, năm tháng đời người dường tên bắn, chút tình thương ghét chợt dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh, mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt. Đó là đoạn thứ nhất. Tôi đọc lại đoạn này. Thân từ vô tướng xưa nay không, quyển hóa phân chia thành nhị kiến. Ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp, công danh phú quý án mây trôi, năm tháng đời người dường tên bắn, chút tình thương ghét chợt dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh, mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt. Đó là đoạn thứ nhất. Lâu nay tôi cứ giới thiệu Pháp Cú cho các vị, tôi thấy dường như các vị học đều ngán hết, cho nên nay mình đem tác phẩm thi ca giới thiệu. Đó là phần 1 của bài Phàm Thánh Bất Dị. Thưa đại chúng, là học bài này rồi các vị sẽ không còn mặc cảm là mình sao phàm phu quá. Mình thấy mình cũng có cái chất Phật, tức là có cái tiềm năng thành Phật. Chúng ta sẽ chép đoạn thứ hai ha. Ai là phàm trừ ai là thánh, nhiều kiếp kiếm tầm mất căn tánh, dứt tâm chẳng thị cũng chẳng phi, chẳng kiến không tà cũng không chánh. Kiến này có nghĩa là kiến chấp đó. Dứt tâm là đoạn đứt cái tâm, tức là mình cắt sạch những cái suy nghĩ thì không còn phải mà quấy gì cả. Và mình triệt tiêu được cái kiến chấp thì không còn tà và chánh gì có mặt trong tâm thức mình cả. Đồ tể quản ngạch thành Nguyễn Vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Các vị biết tỳ kheo khánh hỷ chứ hả? Khánh hỷ là tên của ngài A Nan. Tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh, tự giác giác tha độ đường mê. Khắp cõi mát lành không nóng bức, anh thấy chăng? Người mất trước đó là ai? Người được sau đó là ai? Người được sau đó là ai? Hai tâm sai khác một dòng mạng, rốt cùng tám muôn bốn ngàn pháp môn Đà La Ni đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai. Và cuối cùng một tiếng hét, ở đây thì họ dịch là chao. Thiền sư ngày xưa thường thường thi ca kệ tụng cuối cùng đều có một tiếng hét. Tôi đọc lại cho các vị dò thử nha. Cái này nguyên văn của nó gọi là phàm thánh bất dị. Bất dị có nghĩa là không có khác nhau. Ở đây thì mình thấy là bản dịch của sư ông Thanh Từ dịch 02, bản dịch của Trúc Thiên ngày xưa dịch cũng phàm thánh 02. Nhưng mà nguyên văn chữ Hán thì bất dị có nghĩa là không có khác biệt gì cả. Và thường thường họ tránh dùng cái từ phàm thánh vốn là một. Khi mình nói vốn là một có nghĩa là gì? Có cái hai, cái gì đó cũng đối đãi cả. Còn nói không hai thì nó không lạc vào tình trạng đối đãi. Mà nói không khác thì nó cũng không bị lạc vào tình trạng đối đãi. Mình đọc lại: thân từ vô tướng xưa nay không, quyển hóa phân chia thành nhĩ kiến. Ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp. Công danh phú quý án mây trôi, năm tháng đời người dường tên bắn. Chút tình thương ghét chợt dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt. Ai là phàm trừ ai là thánh, nhiều kiếp kiếm tầm mất căn tánh. Dứt tâm chẳng thị cũng chẳng phi, chẳng kiến không tà cũng không chánh. Đồ tể Quảng Ngạch thành Nguyễn Vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Tự giác giác tha độ đường mê, khắp cõi mát lành không nóng bức. Anh thấy chăng, người mất trước đó là ai? Người được sau đó là ai? Hai tâm sai khác một dòng mạng, rốt cùng tám muôn bốn ngàn pháp môn Đà La Ni đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai. Mình giải thích sơ cái bài kệ này rồi cái mình sẽ đi vào cái chiều rộng của nó. Có những từ, thứ nhất là vô tướng, chúng ta sẽ đi vào cái chiều rộng của từ vô tướng. Thứ hai là cái từ nhĩ kiến. Và những cái câu phía dưới như là ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp. Chữ móc thì các vị hiểu rồi chứ ha. Theo cái từ Trung Hoa họ định á, họ dịch á, thì xương có nghĩa là những cái hạt nó lớn, mà móc là những hạt rất là nhỏ. Ở đây mình quen gọi sáng mà thấy mây mù mù gọi là xương phải không? Xương mù nó khác nhau. Nhưng mà mình nên hiểu là cái câu này ý nói là ta với người nó rất là tạm bợ, nó mỏng manh, nó vô thường vô cùng, giống như cái hạt sương long lanh đậu trên đầu ngọn cỏ, lắc lư chút xíu rồi nắng mai, rồi một cơn gió qua là rớt hết. Nên gọi ta và người vốn như móc và sương. Và không những ta với người mà câu dưới là phàm thánh như sấm cũng như chớp. Các vị thấy là những người mà thành đạt rất là lớn lao, công danh rất lớn trong cuộc đời này giống như tiếng sấm rền, nhưng mà đâu kéo dài lâu. Còn những người mà tuổi thọ ngắn thì nó chớp lên như ảnh chớp, rồi chìm mất vĩnh viễn vào cõi hư vô. Thì thánh phàm kẻ công danh nổi trên thế giới như giáo hoàng, hay là người bần dân khô rách áo ôm, thì cũng cùng đến một cái đích chung cùng, đó là cái chết dìm tất cả mọi người vào cõi tối đen. Dù mình có là gì đi nữa thì mình cũng chịu chung cái quy luật như vậy. Cho nên phàm thánh như sấm cũng như chớp là vậy. Công danh phú quý án mây trôi, năm tháng đời người dường tên vắng. Các vị mà đã từng thành đạt được rất là lớn trong cuộc đời, có công danh lớn lao rồi thì Có khi một đời người mình nắm không có vững thì nó tuột mất qua khỏi tay. Và chúng ta còn nhớ là qua cái cuộc đổi đời năm 75 thì có những người giàu sang trở thành người trắng tay là chuyện thường, phải không? Và đó là mình chưa nói đến chuyện ra đi rồi thì giàu hay nghèo đều giống như nhau một chỗ là rủ sạch tất cả của cải trần gian lại. Ra đi hình hài tứ đại trả về cho các bụi vô tình, thần thức thì bay vào cõi mịt mù. Cho nên công danh phú ý án mây trôi. Và câu dưới là năm tháng đời người dường tên mắng. Thưa các vị là nghiệm kỹ lại, cái điều mình cảm nhận rất là rõ là tuổi thọ của mình nó ngắn vô cùng. Lây quay là các vị nửa đời người, hơn nửa đời người rồi. Và khi mà đã vào tuổi 30 thì ta còn chưa sợ chết. Nhưng 40 thì hơi bắt đầu lo, mà 50 thì lo hơi nhiều rồi. Tại vì vào cái tuổi 50 thì những cái mầm bệnh nó ủ bên trong thân nó bắt đầu phát hiện rồi. 30 thì ta còn có thể chống chế được, 40 thì mầm bệnh nó mới vừa thức giấc, mà 50 thì nó bắt đầu ngọ nguậy trong thân ta. Những cái bệnh mà được ủ trong gan, trong mật, vân vân, nó tiềm phục lâu nay, nó có cơ hội, nó phát triển. Và ai trong cơ thể cũng có gieo một cái mầm bệnh nan y cả. Mình đừng nghĩ là bệnh kia chỉ đến với người kia mà không có trong mình. Tự trong ta cũng có cái mầm bệnh nan y, chưa biết nó có mặt lúc nào thôi. Có người mạnh sân sẩn vậy rồi tự nhiên khám ra cái là thấy có vấn đề trong não, vấn đề trong gan. Và thưa, cái chết nó đến với ta rất là nhẹ nhàng, không có gì khó khăn cả. Năm tháng đời người dường tên bắn là vậy đó. Chút tình thương ghét chợt dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Hai cái câu này mình lón thón thì mình nhận thức không có kỹ thì mình không biết nói cái gì. Nhưng mà câu trên thuộc cái vế khác mà câu dưới thuộc cái vế khác. Chút tình thương ghét chợt dấy lên có nghĩa là cái thương cái ghét của đời người nó biến đổi rất là mau, nó vô thường mau lắm. Chợt thương rồi chợt ghét. Và câu dưới thì khác nào bỏ bột đi tìm bánh, có nghĩa là dẹp những cái thương ghét của đời người, cái chuyện hơn thua phải quấy của cuộc đời, mình đi tìm cái con đường hạnh phúc chân thật. Thì cũng không thể tìm cái chỗ nào khác hơn là ngay trong cái thương ghét, ngay trong cái vô thường của cuộc đời mà tìm. Tại vì nếu anh bỏ cái cuộc sống này, bỏ hình hài này, bỏ cái thương ghét và cái suy tư này, tìm cái chân thật của cái hình hài ngũ quẩn này thì tìm không ra. Nó được tiềm phục ở bên trong cái hình hài này. Trong cái vô thường ta khéo thì nhận được cái thường. Trong cái vui buồn sinh diệt ta khéo thì nhận được cái bất sinh bất diệt. Trong cái suy nghĩ bời bời mình khéo thì mình nhận ra được một cái sức sống rất là mãnh liệt, nó tiềm phục, nó nhận diện được cái suy nghĩ nổi chìm, nó nhận diện được cái sinh và diệt. Cho nên không thể bỏ bột mà anh làm được bánh, anh phải nhờ bột để làm bánh thôi. Anh không thể bỏ hình hài của quẩn này để tìm một cái gì khác, tìm Phật ở nơi nào. Nếu có thể tìm được Phật ở một nơi nào khác với hình hài này thì Phật đó là Phật gì? Phật bên ngoài, Phật giả, Phật của người khác, không phải Phật của mình, có phải vậy không? Mình phải tìm ở trong đây. Trong cái lầu năm quẩn có Đức Thế Tôn đang ngồi ngự ở nơi đây. Trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nó có cái vô sinh và bất diệt. Cho nên không thể bỏ bột tìm bánh, có nghĩa là không thể bỏ hình hài của quẩn này mà đi tìm một vị Phật nơi nào khác. Cho nên hai câu này ta hãy hiểu như thế. Mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt. Thưa đại chúng là mình nhìn kỹ Đức Thế Tôn, mình thấy Đức Thế Tôn người ta đắp thờ trên bàn 32 tướng đẹp. Mình cứ tưởng là thành Phật là phải có 32 tướng đó, chứ còn không phải như vậy. Ngay nơi đây mình khéo tu, mình gạn lọc sạch hết phiền não và mình sống được với cái tâm chân thật hiện tiền. Thì thưa các vị là mài mặt các vị không đổi, nhưng mà tâm của các vị là tâm của thánh nhân. Tại vì Trong cái chất tâm này, điều thứ nhất là nó thuần thiện, điều thứ hai là luôn sống với cái niệm vô sinh và bất diệt. Tức khắc là ta tuy hình hài có khác Thế Tôn, nhưng mà tự tâm ta nó đồng với cái sự giác ngộ Đức Phật. Cho nên mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt là như vậy. Phàm biến thành thánh không đổi mặt, trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là rắn biến thành rồng không đổi vảy. Nó cũng có vảy y như vậy, nhưng mà khác cái đầu thôi, phải không? Rồng với rắn nó khác nhau có cái đầu, thì ta với Phật cũng thế, không phải khác nhau ở hình hài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà khác nhau ở chỗ tâm thức thôi. Đức Thế Tôn là người hằng sống liên tục miên viễn trong cái trạng thái chánh niệm, còn mình là suốt một ngày 24 giờ mình luôn thất niệm, mình khác như vậy. Bây giờ mình làm thế nào? Mình mời được Đức Phật ngự trong thân tâm này, có nghĩa là mình mời tâm mình nó về lại với thân được trong từng phút từng giây, trong cái đi cái đứng cái nói cái cười, lúc nào anh cũng có ý thức trọn vẹn về chính anh, không bị mất mình, không bị thất niệm, thì tức khắc là mình được phần giác, phải không? Những vị thánh như A La Hán, như Bích Chi Phật được gọi là phần giác, còn Đức Thế Tôn được gọi là toàn giác, đấng toàn giác. Toàn giác là gì? Là một vòng tròn vậy chứ không có gì lạ. Sống liên tục, giờ nào, khắc nào, sát na nào cũng sống được với cái trạng thái tỉnh tại trong sáng hiện tiền, luôn với tâm trong chánh niệm, thì gọi là toàn giác. Mà mình thì mình nhảy vào vùng đất Như Lai, cái mình nhảy ra, mình lội xuống địa ngục bì bõm, mình chơi rất là lâu rồi mình thoáng mời được chánh niệm chút xíu thôi, và rất là ngắn. Cái đời sống của mình tính ra cái khả năng mà giác ngộ thì nó rất là ít, mà khả năng bị thất niệm, bị làm chúng sinh thì nhiều. Nếu mình giỏi thì mình làm được Phật chút chút, gọi là phần giác là như vậy. Nghĩa là tùy cái khả năng giỏi hay dở của mình, mình có thể lấn được cái giây phút chánh niệm dài thì gọi đó là người tu giỏi. Mà tu giỏi nghĩa là suốt một ngày mình luôn đảo điên và thất niệm thì gọi là người tu dở. Hai cái đó nó cách nhau bao nhiêu xa? Thưa trong đường tơ kẻ tóc. Có khi ngồi ở đây nghiêm trang giống như các vị đang học tốt lắm, nhưng mà các vị thất niệm đâu ai biết, có phải không? Cái này nó ra đi hồi nào mình đâu hay, nó xẹt về nhà, nó xẹt ra nó thăm chiếc xe, nãy đi vô quên có quay cửa kính lên, rõ ràng là mình đi ra ngoài đó rồi. Rồi mình trở vô, một ngày như vậy là tôi dùng cái ví dụ để nói rất là ít, nhưng mà các vị nên biết là một ngày các vị chạy ra khỏi hình hài này ngàn vạn lần, mời nó ở lại đây rất là ít, mà rời thân này đi chơi rong ruổi 9 phương trời 10 phương đất thì rất là nhiều, có phải vậy không? Cho nên thua nhau ở chỗ đó, mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sinh không khác mặt là như vậy. Đoạn thứ hai là ai là phàm trừ ai là thánh, nhiều kiếp kiếm tầm mất căn tánh. Tức là nhìn ở bình diện cạn mà đánh giá thì có đây là người phàm, kia là bậc thánh. Và cái điều thiệt thòi của chúng ta đó là ta nghĩ là các vị thánh kia nó khác biệt với mình xa xôi lắm, cho nên mình phải rong ruổi tìm cầu hướng ra bên ngoài để chạy, để đuổi bắt. Cho nên nhiều kiếp đi qua trong cuộc đời mình cứ mãi kiếm tìm cái chất thánh ở bên ngoài, mà quên một điều là càng chạy tìm thì càng xa. Cái vị thánh kia hay vị Phật kia mình phải quay lại nơi thân tâm này, tìm trong tự tâm. Cái điều đầu tiên để nhận diện được, để bắt đầu con đường đi lên, đó là phải nhận diện được cái gì trong hình hài này là sinh diệt vô thường, cái gì là không sinh không diệt. Đó là bước đầu. Nhận được điều này rồi thì mình bắt đầu lên đường đi, chứ không có gì lạ cả. Cho nên cái đầu tiên là không phải chạy ra ngoài rong ruổi tìm cầu, mà phải quay trở lại chính mình. Đó là bước đầu. Cho nên cái câu nhiều kiếp kiếm tầm mất căn tánh là như vậy. Và mình chỉ cần làm một việc là dứt tâm thì thị phi không còn, có phải không? Các vị nghĩ là có cái phải, cái quấy, cái vui, cái buồn nào không được làm bằng ý thức không? Thưa không. Tất cả mọi cái trong cuộc đời này, giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị hạnh phúc vân vân, nó đều đặt căn bản trên ý thức của mình cả. Mình thấy đó là hạnh phúc, mình nghĩ điều đó là hạnh phúc thì tự nhiên hạnh phúc. Mình nghĩ điều đó là bất hạnh vô cùng thì tự nhiên mình đang ở trong lầu vàng gác tía, mình vẫn thấy bất hạnh ha. Hạnh phúc hay bất hạnh, vui hay buồn, khổ đau hay là an lạc, nó có mặt không phải cái hoàn cảnh bên ngoài, mà nó có mặt do chính tâm thức của ta. Ví dụ như đời sống của mình, mình chưa từng nếm cái hương vị của tự do là gì. Mình không biết thế nào là tự do cả. Mình sinh ra, mình trưởng thành trong những quốc gia mà cái thể chế độc tài nó lớn lao vô cùng, không hít thở được cái không khí gì gọi là tự do cả. Và mình thấy người ta sống như vậy, mình sống như vậy, và từ bé tới lớn thì mình sống trong cái quê hương, trong lũy tre làng, mình hào hề đọc được, biết được, nếm được những cái thông tin và nếm được cái chút hương vị gì khác. Thế thì các vị có cảm thấy nơi đây là tù túng, nơi đây là bất hạnh không? Thưa không. Ngày hai buổi vác cuốc ra đồng rồi trở về, sống bên lũy tre làng, bên mái tranh. Và cái điều nó làm bất hạnh cho con người ta là không phải cái điều kiện đó, cái đời sống đó làm cho bất hạnh, mà cái bất hạnh cho con người ta là tại vì người ta đang đứng ở trong cái vùng trời này, người ta thấy là cái không gian này nó rất là tù túng và chật chội, do vì họ đã có một cái thoáng nhìn về đời sống bên kia, có phải không? Không gian bên kia nó lồng lộng, nó cởi mở, nó rộng rãi, nó thoáng đãng, nó văn minh. Cho nên nhìn lại đời sống của mình trong ao bùn nước động, mình mới thấy là bất hạnh. Nghĩa là trong một cái lĩnh vực, trong một cái nhìn rất là đời thường, thì ta có thể giám định, ta có thể nói một điều là hạnh phúc hay là bất hạnh. Nó không phải là hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia, mà hạnh phúc hay bất hạnh nó có mặt từ tâm thức của chúng ta, từ tri thức của chúng ta, từ cảm nhận của chúng ta. Nói điều này không có nghĩa là muốn chúng ta phải chìm ở trong bóng tối của cái vô tri và bất giác. Không phải muốn chúng ta là không vươn lên để chạm vào cái chân trời trí tuệ, mà nói điều này để viết một điều là tất cả cái bất hạnh của trần gian nó đều đặt trên căn bản của ý thức con người mà có. Một cái ví dụ cạn thôi, gần thôi. Ví dụ như mình đang ở một ngôi chùa thế này, hay là hẹp hơn nữa là chúng ta đang ở trong một cái lớp học như thế này. Mình thấy hạnh phúc hay là mình thấy nó không có hạnh phúc? Có khi mình không thấy hạnh phúc, tại vì mình nghĩ là tối thiểu là một lớp học nó phải rất là đông người là một nè, có khí thế của một lớp học là hai nè, và cái phương tiện, cái học cụ nó phải tốt lành hơn là ba nè, cái hệ thống âm thanh nó phải tốt hơn là bốn nè, và những cái học viên ngồi học nó trình độ đồng đều với nhau, phải cái nhiệt tình học tập phải cao mình mới cảm thấy là hạnh phúc, ví dụ như thế. Còn lớp học lèo xèo thế này thì mình cảm thấy không hạnh phúc gì cả. Cái sự hưng phấn nó không có mặt để cho mình có thể truyền đạt. Ví dụ như tôi có một cái quan niệm như thế thì sao? Thì thưa là đối với lớp học nó dễ thương như thế này tôi cảm thấy sao? Nó nản vô cùng, có phải vậy không? Nhưng mà nếu tôi có một cái quan niệm khác đi, tôi nghĩ là khi có một người Phật tử mà phát tâm học Phật là đủ để cho mình đem hết cái nhiệt tình, cái hiểu biết Phật pháp của mình để truyền đạt, đem hết cái sự tu tập của mình, cái kinh nghiệm học hỏi trong quá khứ của mình truyền đạt để người ta có thể hiểu biết được giáo lý đạo Phật, người ta vượt qua cái nỗi khổ của cuộc đời. Có một người nghe là làm cho mình hạnh phúc lớn rồi. Thế thì thưa các vị là bao nhiêu người ở đây đủ mình hạnh phúc chưa? Dư quá rồi chứ, quá vốn quá lời, có phải không? Thành ra cái bất hạnh hay cái hạnh phúc nó không phải có mặt ở cái chỗ là điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài, mà nó có mặt từ trong tâm thức của chúng ta. Đó là một cái ví dụ rất là gần để các vị có thể cảm được cái điều này. Cho nên hạnh phúc gần nhất là hạnh phúc không phải mình trả ra ngoài, và xa hơn là thưa đại chúng là mình dứt cái tâm thức mình bên trong rồi thì không còn phải quấy, không còn tốt xấu, không còn vui và buồn, bất hạnh và khổ đau là như thế. Chẳng kiến thì không tà cũng không chánh, đồ tể Quảng Ngạch thành Nguyễn Vương, tỳ kheo Khánh Hỷ công đức thánh. Thưa đồ tể Quảng Ngạch là một ông mổ heo trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nếu các vị có tụng thì các vị thấy ông là một người gây cái tội sát sanh, giết rất là nhiều Phật mạng. Nhưng mà một khi ông phát tâm tu, buông giao đồ tể và phát cái tâm đại thừa rất là lớn lao thì được Phật thọ ký. Đó là trường hợp của một người cùng hung cực ác phát tâm và cũng thành tựu được bản nguyện, tức là cũng được thọ ký thành Phật. Còn cái con người thứ hai rất ư là thánh thiện, đó là ngài A Nan. Ngài sinh ra là một ông hoàng, cuộc đời ngài rất là sang trọng, và ngài xuất gia thì tuổi còn rất là hồn hậu thơ ngây. Và sau khi đi tu thì được hầu hạ bên cạnh Đức Thế Tôn là một bậc đa văn rất là giỏi. Cái điều kiện của ông, điều thứ nhất là sang cả nè, phước lành lớn nè, xuất gia ấu niên nè, gần gũi bên Đức Thế Tôn nè, và một bậc thông tuệ. Nhưng mà trong đây thì ngài Tuệ Trung ngài phân định là hai con người này không hề có sự khác biệt gì cả. Khi họ phát tâm tu và khi nhận được đạo, khi biết được con đường cùng quay về, thì cái công phu hành trì đủ sâu, cái niềm tin đủ vững, và cái bước đi họ thật là chững chạc để tu tập, thì họ cùng chứng một quả Phật với nhau. Không vì lý do cái người kia nghiệp ác nhiều mà tới chừng thành tựu cái quả giác ngộ thì cái quả giác ngộ họ bị méo một góc, họ bị khuyết một chút, hay họ bị tối một chút. Thưa không, vẫn như nhau, tâm thức vẫn sáng như nhau, và cái giác ngộ vẫn tròn đầy bát ngát như nhau. Tự giác giác tha độ đường mê, khắp cõi mát lành không nóng bức. Thưa khi mà chúng ta hiểu được đạo, mình chưa nói giác ngộ, các vị hiểu được đạo có một cái sức sống tạo lý khá, thì chắc chắn là tâm thức các vị nó mát lành. Những cái tranh chấp của thế gian nó nhẹ đi là một nè, những cái vui buồn cuộc đời không có động vào tâm thức mình được là hai nè. Tại vì mình sẽ thấy là đời người anh lao sao giỏi lắm thì anh cũng kiếm ngày ba bữa cơm, có phải vậy không? Anh cũng mặc chừng đó, anh cũng ở chừng đó, tối anh ngủ một góc giường, anh không thể nằm ra một hết một căn nhà được, anh không thể mặc một lần ba bốn bộ áo quần được, anh phải thay bộ này mới mặc bộ khác à, anh cũng phải đói anh mới ăn được à, anh giàu mấy anh cũng chừng đó như tôi thế thôi. Và cuối cùng cái chung cuộc đời thì anh vẫn sáu tấm ván như tôi thế thôi, không hơn không kém. Và rõ ràng là mình nhận được đạo, biết được giáo lý thì ngay cái điều kiện hiện có của mình đủ an bình rồi. Cho nên lòng rất là mát dịu. Các vị nhớ là khi tâm thức ta có một cái chất hờn giận, chất ganh tị với người thì có cái gì trong tâm? Nóng bức chứ hả? Cháy bừng bừng chứ hả? Giận là một loại lửa, nó cháy bừng bừng, nó đốt mình. Còn mình nhìn người ta, mình thấy mình ganh tị, mình thấy người ta giàu hơn mình ghét, là một loại lửa than âm ỉ đốt cháy lòng mình, có phải vậy không? Cho nên người nhận được đạo lý tu ở mức độ cạn là tự làm mình an lạc, lòng rất mát, rất dịu, rất thanh lương. Và khi lòng mình mát dịu thanh lương rồi thì mình là cái hồ nước mát cho chính mình, cho người chung quanh, không hề có một cái bực bội tức tối hay là bực dọc gì đổ lên đầu của người thân mình cả. Mình tự thân là hồ nước mát, mình tưới tát được những ngọn lửa bên cạnh mình nữa. Khắp cõi mát lành không nóng bức là như vậy. Anh thấy chăng, người bắt trước đó là ai, người được sau đó là ai? Ví dụ như thế này, ví dụ như cái hình hài này nó mất, mình vốn là tên ông đó, ông kia đã từng làm tổng thống Mỹ, thủ tướng Anh. cái hình hài của tổng thống kia mà chôn xuống đất đen rồi. Kiếp sau anh lây quay trở lại theo cái nghiệp của anh thọ sanh, có khi cái nghiệp không lành, cho nên anh thọ sanh vào một cái gia đình hèn kém hơn và không có cái địa vị trong xã hội như cái hình hài trước. Thế thì có gì để tự hào về cái chuyện anh làm tổng thống của đời trước? Có gì phải tủi thân khi anh là một anh dân đen ở đời sau? Tại sao? Tại vì cùng là một dòng sinh mạng, cùng một nghiệp lực, nó luân chuyển qua hình hài này, hình hài nọ, hình hài kia. Cho nên được cái nơi tôn quý sang trọng, đó là một giai đoạn của con sống nổi lên cao, có phải vậy không? Rồi qua một chặng đường, anh lại là con sống chìm dưới thấp, cũng là con sống thôi, cũng là sinh diệt đến đi vô thường thôi. Có gì để mà kiêu ngạo, có gì để mà tự hào? Và giàu sang, quyền quý, chức trọng, quyền cao, vân vân, nó chẳng qua chỉ là những con sóng lên và xuống, chỉ là những giấc chiêm bao trong một cái chuỗi dài của con đường sanh tử thế thôi. Người được sao đó là ai? Hai tâm sai khác một dòng mạng. Có thể là hai tâm tình, hai cái ý thức về tự hào và mặc cảm nó khác nhau, nhưng mà cùng là một dòng sinh mạng. Rốt cùng, 84,000 pháp môn Đà La Ni đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai. Rốt cùng thì con đường chúng ta phải đi là con đường gì? Thưa, sinh tử bề bộn nhiều đời, mỏi mệt rồi, có phải không? Con đường phải đi là con đường phải trở về, về đến cái nơi đầu nguồn mà từ đó mình đã ra đi, tức là từ đâu ta sinh ra, ta có mặt trong cuộc đời này. Từ cái chỗ cội nguồn nguyên sơ, vốn là không hình không tướng đó, mình có mặt ra lao sao cuộc đời này. Bây giờ cái con đường trở về của mỗi chúng ta là phải trở về tới chỗ đó. Và ngàn vạn con sóng trở về ở đâu? Thưa, trở về với biển nhé. Khi sóng yên gió lặng thì nước không còn sao động, thì trở về với biển khơi. Cũng thế, cái đoạn đường dài tử sinh mênh mang bát ngát, ai cũng có một cái ao ước mong trở về đến cái chỗ vô sinh và bất diệt. Cho nên là ngàn vạn cái con đường của thế trần, nó có dùi dập mình để cho mình khổ đau đầy đọa, âu cũng là cái điều kiện tốt lành để mình giác ngộ. Giác ngộ một điều là thân nào cũng vô thường cả, thành bại nào cũng đến là đi cả, và hình hài nào dù cho có rắn chắc như được tạc từ đá hoa cương ra rồi cũng có lúc tan thành cát bụi. Cho nên thông minh nhất là quay trở về cái chỗ mà ta chưa từng sinh chưa từng diệt, cái chỗ vô sinh bất diệt của một đời người. Cho nên cuối cùng là 84,000 pháp môn Đà La Ni đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai. Gương trí đó ở đâu? Thưa, ngay chính ta. Và cuối cùng ông có một tiếng hét. Để làm gì? Thường các vị lưu ý là những bài thơ, những bài hát, những bài kệ của nhà thiền thì đều có một tiếng hét, để giúp cho chúng ta là sau cái đoạn mình thả tâm thức, mình bồng bềnh đi chơi ấy, thì mình khéo quay trở về. Khi mà tiếng hát có mặt có nghĩa là làm cắt đứt luôn cả cái dòng chảy suy tư bời bời trong tâm thức, để mình giật mình hồi tỉnh lại, dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này. Cho nên có tiếng hát cuối, hoặc là tiếng trao, hoặc tiếng hát. Đó là tôi giải thích lượt ngang qua bài kệ này để cho các vị nắm, và chúng ta thử đi vào những cái đoạn của nó rất là hay. Và tôi giải thích rộng thêm để cho các vị có thể nắm được dễ hơn. Nãy giờ mình giải thích một cách khái quát. Và cái điều gợi ý là các vị thử học thuộc lòng một bài coi. Được không ạ? Khó quá hả? Học một bài nhạc của Trịnh Công Sơn dễ hơn, thi vị hơn, chứ học cái bài khô rang, khô róc thế này. Có khi nhạc Trịnh Công Sơn mình không cần học, tự nhiên nghe riết cái mình thuộc à. Còn mấy cái bài kể này học hoài mắc mệt mà học chẳng có thuộc. Thưa em, hai cái câu rất là dễ thương ban đầu đó là thân tùng vô tướng bổn lai không, nguyên văn chữ Hán á, thân tùng vô tướng bổn lai không, quyển hóa phân sai thành nhị kiến. Đây là chữ Hán, còn đây là âm. Thân tùng vô tướng bổn lai không, quyển hóa phân sai thành nhị kiến. Chữ bổn lai này có nghĩa là xưa nay, hồi xưa tới giờ, gốc gác nó từ xưa tới giờ. Quyển hóa có nghĩa là nó rất là giả dối, nó như là những cái trò ảo thuật, gọi là quyển hóa. Phân sai nghĩa là phân chia ra, tách bạch ra thành hai thứ, nhị kiến là hai thứ. Đầu tiên các vị nên hiểu cái từ vô tướng này. Cái mức độ cạn nhất chúng ta phân biệt là vô tướng ở dạng vật chất. Thưa tất cả những loại vật chất này nó đều sinh từ vô tướng. Khoa học họ đang thăm dò vào những cái vùng không gian mênh mông đó, người ta gọi là những cái hố đen đó, có phải không? Các vị mà đọc những cái thông tin khoa học thì biết một điều là có những cái hành tinh nó lớn như mặt trời, nó lớn gấp 60 lần hay là 600 lần của hành tinh này. Nhưng mà nếu nó tình cờ nó đi vào cái vùng xoáy, tức là cái hố đen đó, thì mặt trời này cũng bị cái hố đen hút mất. Nhìn không gian phẳng lì, không có một cái chướng ngại gì để cho nó làm che mắt ta cả, nó vốn là không gian mênh mông. Nhưng mà người ta nhìn, người ta thấy là tất cả những cái khí heli hay là những loại khí trong khí quyển bình thường, nó xoáy tròn ở một vùng đó. Và nếu có một cái vệ tinh nào, có một cái phi thuyền nào lạc lõng vào đó thì bị hút vào mất. Nghĩa là nó hút vô rồi thì không còn thấy bóng dáng gì cả. Người ta có thể đoán định một điều là nếu cái hố đen kia nó có công năng nó hút mọi thứ vật chất vào cái chỗ chết, vào chỗ biến mất, thì phải có một cái hố gọi là hố trắng nhé. Tức là cái hố đen thì nó dìm chết tất cả những cái vật thể hữu hình, thì sẽ có cái hố trắng nó sinh ra một sát na, nó sinh ra ngàn vạn tinh cầu. Cái sự sinh ra và mất đi trong cái cõi vật chất vô hình này, khoa học vẫn còn lâu lắm mới thăm dò vào, mới nhận biết được. Cách nay rất là lâu, vài chục năm thì người ta nghĩ trong hành tinh này nó có những cái vùng, cái dạng nó giống như hố đen vậy. Cái vùng ở cái mỏm Kennedy và cái vùng tam giác ở trong cái vùng biển Ấn Độ, Thái Bình Dương người ta không nhớ, nhưng mà nó gọi là tam giác quỷ. Có những cái phi cơ bay ngang vùng đó nó biến mất. Có những cái chiếc tàu viễn dương đi ngang vùng đó cũng biến mất. Nhưng mà người ta không thể tìm thấy một mảnh vụn nào của nó dưới lòng biển. Và những chiếc phi cơ kia nếu nó nổ thì người ta còn tìm được mảnh của nó, còn tìm được cái hộp đen để người ta biết và giám định. Đằng này không có một bóng dáng gì, dường như nó biến mất vào cõi vô hình. Mà ngay trên mặt biển của hành tinh này đã có những cái vùng được gọi là những cái vùng tam giác quỷ như vậy. Thế thì ngoài không gian mênh mông kia, nó có những cái vùng gọi là những cái hố đen, mà cho dù như ngàn vạn tinh cầu có lạc vào đó thì cũng biến mất, không còn một dấu vết gì để người ta có thể thăm dò được. Và như vậy thì các vị thấy là vật chất này nó sinh ra từ cái gì? Từ vô tướng, có phải không? Nếu đã có một cái hố đen nhận chìm mọi cái loại vật chất thì cũng có một cái hố trắng mà từ đó vật chất đi ra, từ đó những cái tinh cầu tưởng hình để hình thành hà sa số, những cái tinh hà để nó làm cân bằng ở trong cái không gian mênh mông này. Mình nhớ một điều là trong không gian mênh mông này, ngoài những cái hành tinh thô như hành tinh của chúng ta, như mặt trời, nó có những cái tinh cầu mà trong cái dạng vô hình nó làm cân bằng được không gian này, chứ bằng không thì cái hành tinh này nó có khi nó cũng không có đi đúng quỹ đạo của nó nữa. Nghĩa là cái lượng quân bình giữa không và hữu để có thể tồn tại hai phía, hai cái cực đối lập này nó luôn có sự cân bằng với nhau là như thế. Đây là cái quy luật rất là thiên nhiên nó tạo thành, chứ không ai điều khiển, không ai sinh ra cả. Và người ta dùng một cái ví dụ này để có thể nghĩ đến cái chiều xa hơn, là cái quy luật cân bằng trong thiên nhiên. Ví dụ như sau đệ nhị thế chiến, tự nhiên là những cái nhà xã hội học họ đưa ra một cái thông số, đó là tự nhiên là sau cái đệ nhị thế chiến là người ta sinh ra con trai gấp 2 lần nhiều hơn con gái. Và không bao lâu sau thì tự nhiên cái sự cân bằng giữa nam nữ nó có mặt lại trên hành tinh này. Đó là cái điều mất quân bình, thiên nhiên làm lại cho cân bằng và quân bình lại. Cái thứ hai gần hơn nữa, chúng ta có thể thể nghiệm được điều này. Ví dụ như trong một ngày người ta tính toán thì cái lượng em bé có mặt trên hành tinh này nam nhiều gấp 4 lần so với nữ. Và nó phải như thế để cân bằng, là cái sĩ số tử vong của nam lại rất là cao, cho nên tới chuyện lớn lên khoảng chừng 20 tuổi thì nó còn 2 nam 1 nữ, mà lớn hơn nữa cái còn 1 nam 1 nữ, và lớn hơn nữa cái nam chết sớm hơn nữ. Đó là cái quy luật rất là cân bằng trong thiên nhiên. Không biết các vị có nghe được điều này không? Đàn ông phải cái tội là một là quậy phá, chém giết nhau ở cái tuổi trẻ, lớn lên một chút là phung phí đời sống của mình vào rượu, vào thuốc, vào bạc, vào bài. Ta có nghe cái bà nào uống rượu nhiều đâu, hút thuốc nhiều đâu? Rõ ràng là cái quy luật cân bằng là như thế. Và nói điều này để chứng minh thưa đại chúng là trong vô tướng vật chất sinh ra, mà từ vô tướng sinh ra hữu tướng thì nó sẽ trở về với cái gì? Từ cái hữu tướng trở về vô tướng, đó là chuyện thường, có phải vậy không? Đó là mình nói trong cái vật chất. Cho nên mình đừng nghĩ là có một cái loại vật chất nào nó giữ được nguyên hình cố định. Mà thông thường thì chúng ta rất là khổ vì vật chất, có phải không? Tất cả những thứ mà giá trị trong cuộc đời này, cái gì không được làm bằng vật chất đâu. Cái nhà, cái cửa, cái tiện nghi, cái đời sống vân vân, các vị nhìn kỹ, nó là tứ đại hợp thành mà, là đất nước lửa gió hợp thành mà. Thế mà mình khổ vô cùng về cái chuyện ăn, chuyện ở, chuyện cửa, chuyện nhà. Cái chuyện đất rộng cùng đất hẹp, nhà tôi có không gian lớn, nhà chị ít không gian. Nhà tôi có cái sân cỏ thênh thang, có cảnh trí đẹp, vân vân, còn nhà chị không có, vân vân. Là mình nghe người ta nói điều đó là mình khổ sở vô cùng rồi. Nghĩa là đời sống của chúng ta kiểm lại thì các vị thấy là mình rất là khổ vì những cái vật chất này. Nhưng mà bản thân vật chất nó không hề có giá trị, nó vốn là vô tướng. Nếu mà nhìn được bản thân cái vật chất nó vốn là vô tướng, và đừng có đem cái kiến chấp của mình gắn vào, thế thì mình loại được cái từng khổ rất là lớn lao. Các vị thử nghĩ coi là ta có tự hào gì về cái chuyện ta có cái nhà lớn không ạ? Chắc chắn là không. Tại sao? Tại vì cái nhà của mình sớm muộn thì nó cũng là nhà của người khác. Nó không là nhà của con mình thì nó cũng nhà của ai đó, tại vì mình sẽ ra đi. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng. Núi thì còn trơ vơ đó, nhưng mà ngày tháng nó đi qua, bao nhiêu lần bóng chiều đi qua rồi. Cũng thế, nhà có thể nó có mặt 100 năm, nhưng mà có người đến rồi đi. Chứ con người có giữ được nó 100 năm đâu. Đất này nguyên nó không phải của ta, nó là của ai? Của dân Mễ. Trước dân Mễ nó là dân Da Đỏ chứ, có phải không? Cali này đâu phải của Mỹ đâu, Mỹ bỏ tiền ra mua lại kia mà. Rồi mình bỏ tiền ra đành rằng đồng tiền của mình mồ hôi và nước mắt đấy. Nhưng mà các vị nghĩ là mình giữ được nó bao lâu? Không bao lâu. Cho nên nên nhớ nó là loại vô tướng. Tự thân nó không hề nghe theo lời mình. Bản thân nó không hề có cái giá trị thực. Nếu mà mình nhìn kỹ hơn, cái đồng tiền đô la được quý trọng trên hành tinh này, giá trị nó ở chỗ nào? Giá trị nó ở chỗ là tâm thức của chúng ta nghĩ đây là đồng tiền có kim bản vị, có phải không? Chúng ta đặt tâm thức của mình vào nhìn nhận cái giá trị của nó như vậy, cho nên ta trao đổi bán mua, và nó trở thành cái niềm ước mơ lớn của mọi con người trên hành tinh này, và nó hẹp hơn là trên đất nước này. Chứ tự thân nó vốn là một loại giấy. Thì các vị nhìn cái điều quý trọng nhất là đồng tiền, là nhìn tới của cải vật chất thì nó vốn là như vậy cả. Đó là mình nói về vật chất bên ngoài, nó vô tướng, nó luôn di chuyển, luôn đổi thay, tự thân nó không hề có giá trị. Nhưng mà chúng ta đặt tâm thức của mình vào, nhất là cái ý thức cộng đồng đặt vào, cho nên nó trở thành như là một loại giá trị bất di và bất dịch. Nó có thể làm chết cả người, và nó có thể làm mình khổ đau, nó đầy đọa mình do cái giá trị mình đặt vào. Đó là mình nói về vật chất bên ngoài. Rồi cái vật chất bên trong nó vô tướng không ạ? Như hình hài này có hai loại tứ đại. Cái tứ đại bên ngoài, cái tứ đại bên trong. Ví dụ như đất, ta phân định đây là đất nè, cái chất lỏng mình uống là nước nè, cái hơi ấm kia là lửa, và cái sự chuyển động trong không gian là không khí. Nhưng mà tự thân cái gọi là đất đây nó không thể tồn tại được khi nó thiếu cái điều kiện của lửa. Có phải vậy không? Tại vì nếu không có hơi nóng, sự ấm bên trong thì hành tinh này không thể tồn tại được. Rồi tự thân cái đất này nó cần nước không ạ? Thưa cần chứ. Nếu không có nước mà lửa đốt nóng thì nó tan thành bụi, đâu thể tồn tại được. Nghĩa là tôi đơn cử ví dụ như một cái đất thôi thì nó cần yếu tố nước, cần yếu tố lửa. Và khi mà nước nhả quá thì nó cần gió chứ, thổi để ráo chứ, để khô, để giữ cho đất tồn tại và y như hình dạng của nó. Cho nên không hề có một đại nào chối từ sự có mặt của đại khác mà thành hình cái tứ đại được cả. Nước nó cũng cần có lửa vậy. Tại vì nếu không có lửa thì không thể có cái dạng luân lưu để nước tồn tại. Ánh nắng mặt trời đun cho biển bốc hơi, nó lên thành mây, rớt xuống thành mưa. Và nước ngọt của ta, nước biển vân vân, mọi thứ nước đều nhờ cái sự luân lưu cả. Và nó cũng nhờ đại địa này giữ lại, cho nên nước mới tồn tại. Nếu không có đại địa thì nước có chỗ nào để mà tựa nương mà tồn tại được? Nó không thể rời ngoài không gian mà tồn tại, nó phải có đại địa giữ nó. Cho nên yếu tố nước nó cũng cần có đất, cần có lửa để tồn tại. Cho nên xét về cái dạng vật chất tứ đại bên ngoài, nó không hề có một cái tướng riêng của cái gì gọi là đất, là nước, là lửa, là gió cả. Các vị thấy điều này rất là rõ. Rồi mình nhìn lại tứ đại bên trong là hình hài này. Thưa đại chúng là nó cũng thế. Cái hình hài này nó không thể tồn tại bằng một cái loại nước, nó không thể tồn tại bằng một loại thức ăn, nó không thể tồn tại bằng cái hơi ấm không, mà nó phải đủ cái điều kiện của đất, nước, lửa, gió, nó mới tồn tại hình hài này. Đó là mình nói cái dạng trong tự thân tứ đại nó vốn là vô tướng. Nó không hề có cái tướng riêng của đại nào là đất trọn vẹn, nước trọn vẹn, lửa trọn vẹn cả. Nó nương với nhau để tồn tại, nó có mặt trong nhau. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng là hình hài này nó vốn là cấu tạo của tứ đại. Đầu tiên nó có tướng là nam là nữ gì chưa? Thưa chưa. Tứ đại nào cũng giống tứ đại nào, hình hài nào cũng được cấu tạo bằng đất, nước, lửa, gió cả. Và nếu mà nhìn xa vào cái lúc con người mới tưởng thai, thì các vị thử nhìn thử cái thai nhi của em bé vào 3-4 tuần lễ, với cái con cá tượng hình, với cái con chim tượng hình, các vị không phân biệt được cái nào là con người cả, giống nhau như hệt. Cũng trên đầu có hai con mắt lồi ra giống như đầu con cá vậy. Các vị có thấy cái hình sơ sinh thì các vị biết liền. Cho nên ngay đầu tiên là giữa hình hài một sinh mạng người và sinh mạng của những cái động vật cấp cao, cấp thấp không khác nhau là mấy. Rồi khi sinh ra đời, bắt đầu là ta gắn vào cái hình hài này là nam nè, hình hài là nữ nè, là có cái gì đi vào? Thưa là có cái nhĩ kiến đi vào rồi. Thân từ vô tướng vốn là không, bốn đại dấu chia thành nhĩ kiến là vậy. Thân ta vốn từ cái vô tướng, không biết cái chỗ nơi nào, tự nhiên nó có mặt. Và khi nó có mặt trong cuộc đời, Cái tự nhiên là cái kiến chấp của mình về nam về nữ đặt vào, cho nên phân biệt đây là nam đây là nữ. Và khi có cái kiến chấp, khi có cái nhị kiến đi vào rồi thì cái điều gì phát sinh nữa? Thương ghét phát sinh, vui buồn phát sinh, giận tức phát sinh. Có phải vậy không? Và bản thân nó vốn là quyển hóa, bản thân của tứ đại vốn là quyển hóa, bản thân của tứ đại bên ngoài quyển hóa, tứ đại đây cũng vốn là quyển hóa. Ngay cái phút giây ban đầu, nếu một cái hóc mô nào đó, lúc tượng hình, một cái hóc mô nào mà nó phát triển nhiều hơn một chút thì các vị thành con trai rồi, có phải không? Ngay cái hình hài kia, nếu cái hóc mô nào nó phát triển mạnh một chút thì thành con gái rồi. Và cái điều này bây giờ chứng minh rất là dễ, thưa các vị. Có những người con trai người ta buồn tình đời, ta không muốn làm con trai, chích vào những lời hóc mô gì cái tự nhiên nó thành con gái, chứ có gì lạ đâu. Rõ ràng là cái chuyện này rất là dễ nhìn thấy. Chưa hề có cái vật chất nào mà không là vô tướng cả. Nó vốn bản chất là không. Nhưng mà chúng ta khổ vô cùng khi nhìn tướng con người vốn cố định. Họ là nữ, họ là nam, họ là vui, họ là buồn, họ là xấu, họ là đẹp. Cái đó nó dính chặt vào tâm thức ta. Có phải không? Có khi cả một đời mình rủi ro, mình đuổi theo cái đẹp. Mà thưa đại chúng là cái đẹp nó có thực là đẹp không ạ? Tâm thức mình gắn vào, mình cho nó đẹp thì nó đẹp, chứ tự thân cái đó đâu có đẹp. Ví dụ như con người, ai bảo tôi là người đó là người mẫu thời trang mà hỏi tôi có phải hay không, tôi lắc đầu. Tại vì với con mắt của tôi thì tôi thấy ốm như cái tâm sỉ răng mà làm sao người mẫu thời trang được. Nhưng mà bây giờ người ta chấm nó là người mẫu thời trang, có phải vậy không? Ví như bây giờ các vị nhìn ông xã các vị thì các vị thấy đâu có đẹp gì đâu, mà vậy mà ngày xưa mình thấy đẹp. Rồi ví như các ông bây giờ cũng nhìn các bà, các ông thấy đâu có đẹp gì đâu, ấy thế mà ngày xưa mình chết lên chết xuống. Rõ ràng là rất là vô duyên. Bản chất của vật chất bên ngoài vốn vô tướng, và vật chất bên trong hình hài tứ đại này vốn là vô tướng, không hề có cái xấu và cái đẹp gì trong tự thân nó cả. Nhưng mà ta khổ vô cùng khi thấy nó là có tướng. Tại vì cái nền tảng căn bản là khi nhìn thấy cái tướng của nó là nam là nữ rồi, cái mọi cái phiền não phát sinh ngay. Phát sinh cái gì? Đẹp nè, xấu nè, dễ thương mà, không dễ thương nè. Tất cả những cái đó nó đi theo liền một mạch dài. Nó sắp hàng, nó đứng phía sau, nó đợi ta. Ta chỉ cần làm công việc là nhận ra đây là nữ, đây là nam, là tức khắc một hàng dài phiền não nối đuôi phía sau có mặt liền tức khắc thôi. Và nên nhớ là hai câu đầu là thân từ vô tướng vốn là không. Nó quyển quá, nó chia thành hai tướng nữ nam thôi, hai tướng xấu đẹp thôi. Nếu mà mình làm được một việc tu ban đầu là nhìn mà đừng có khởi niệm là đẹp, là xấu, là dễ thương, là không dễ thương, thì tức khắc là quý vị cắt ngang cái dòng phiền não sau đuôi liền. Dễ như không vậy đó, dễ như chơi vậy đó, có phải không? Rõ ràng nha. Có cái câu chuyện đó, có anh đó, đột nhiên sáng đó anh ra trước cửa nhà thấy một người con gái rất là đẹp, rất là dễ thương, toàn diện 100%, đẹp đẽ, thùy mị, đoan trang, hiền diệu. Và anh ta rất là vui, tự nhiên tiên trời rớt xuống trước cửa nhà mình. Và cô gái mỉm cười, cái nụ cười chết người, và nói với anh ta là cô ta cần một nơi để tựa nương, anh nếu có thể vui lòng thì cho cô ta làm vợ. Anh ta ok liền thôi, đây là điều mình mong mong mỏi mà. Tuy nhiên cô ta nói em chỉ có một điều kiện duy nhất thôi, nghĩa là em có một đứa em gái, chỉ cần nuôi đứa em gái đó thôi, không cần tiền treo heo cưới gì cả, chỉ cần bằng lòng nuôi đứa em gái của em, tại vì gia đình em chỉ có hai chị em thôi. Anh lấy em với điều kiện là anh nuôi giùm đứa em gái cùng ở chung một nhà với em, thế là đủ. Cái ảnh quay ảnh nhìn cô em gái thì cái người mà mình sẽ cưới làm vợ dễ thương bao nhiêu thì cô nàng kia đối nghịch lại bấy nhiêu. vừa xấu đuôi xấu điếc, tánh tình thì lại rất ư là khó chịu. Nói ra thì như đổ lửa, nói ra thì như cóc cắn, mặt thì nhìn gớm ghiếc. Nghĩa là không có chỗ nào có thể, không có chỗ nào có thể khen được cả, mà toàn là chê từ A tới Z. Và anh nghĩ là không sao, yêu cầu là mình cưới được người đẹp, thế thì người con gái này chẳng có sao, mình hai ba hôm gì mình sẽ tống cổ cô đi. Thế tới chuyện đem người đẹp vô nhà thì cô nàng đi theo, tới chuyện người vợ lên ngủ trên giường thì chị nàng nó chỉ chen vô chỉ nằm chính giữa. Anh nói tôi làm sao có thể chịu nổi được điều này. Thì cô con gái đẹp đẽ nói anh quên một điều, đó là chúng ta có một cái lời hứa mà. Cô em gái này như là bản sao của chính bản thân em. Anh cưới em, anh bằng lòng em thì anh phải chấp nhận được cô gái này. Đó là câu chuyện rất là vui, câu chuyện cổ, để nói cho chúng ta biết một điều là bên cạnh cái gì đẹp đẽ thì nó luôn có cái gì đó rất là phản diện ở bên sau. Dĩ nhiên là có câu chuyện thứ hai nữa là có một người đàn ông cũng y như vậy, cũng lịch sự, cũng nhã nhặn, cũng đẹp đẽ, nhưng mà bên cạnh cũng có một tên côn đồ đứng bên. Với điều kiện là cô thương tôi thì cô cũng phải thương anh chàng này. Nói điều này để chia sẻ với chúng ta một điều là trong con người chúng ta nó đều có hai cái mảnh hồn như thế, hai cái cực như thế. Trong một cái người hiền lành kia thì tâm thức của họ nó có những cái tên tướng cướp lúc nào nó nổi lên mình đâu có biết. Có phải vậy không? Trong cái tâm thức của cô gái hiền diệu thì nó cũng có cái bà chằn trong đó vậy. Rõ ràng là không thể tránh được. Và chúng ta gặp nhau, Có khi ta bị mờ mắt, Có khi mình bị tối tăm mặt mày vì cái nụ cười thôi à. Mà trời ơi, con người đâu phải chỉ có nụ cười, người ta còn nữa chứ, còn cả hình hài, cả tâm thức, cả tánh tình người ta nữa chứ. Nhưng mà khi mình mê thì mình mê chỉ có một nụ cười. Cái mình cưới về mình tưởng một nụ cười là đủ ấm lòng, nhưng mà không phải. Thưa, tánh tình người ta, nết ăn nết ở người ta, câu nói người ta, rồi chưa nói là bên cạnh sau lưng, còn là bố là mẹ, còn ngàn vạn thứ đinh tinh nữa. Rõ ràng là từ cái nhìn thân người vốn quyển quá mà ta nhìn là nam là nữ dễ thương hay không dễ thương là bắt đầu phát sinh phiền não rồi. Và các vị nghiệm lại trong đời sống gia đình, hạnh phúc không bao nhiêu, nhưng mà cái sự chịu đựng rất là lớn. Rồi cái khổ đau nó đi theo cái sự chịu đựng. Tôi có thể hỏi khắp bàn dân thiên hạ trên cuộc đời này, hỏi coi có cặp vợ chồng nào không chịu đựng không, thì chắc ai cũng lắc đầu nói dạ thưa không, con phải chịu đựng ông chồng. Rồi hỏi ông chồng nói dạ con cũng chịu đựng bà vợ con hết chứ thầy. Nghĩa là cùng chịu đựng nhau, chưa hề có một người hài lòng và thấy người thương của mình là trọn vẹn cả. Không cần đợi tới 20-30 năm, chỉ cần hỏi một chàng trai mới cưới vợ chừng 10 hôm hỏi là đủ biết là có chịu đựng rồi chứ không phải không. Có phải vậy không? Tại sao? Trong con người ta không phải một. Các vị nhớ cho như vậy. Điều thứ nhất là thế này, mình nói chuyện về tâm lý thường thôi. Ví dụ như mình gặp người kia thì cái hiện thực của người kia tiếp xúc với mình chỉ bằng lòng một cái phần nào đó trong con người kia. Hoặc là thấy trong cái lần đầu gặp gỡ ảnh nói năng rất là lịch sự, rất là dễ thương, có dễ hiểu biết là một nè, có thể yêu thương, có thể làm chỗ tự nương như mình là hai. Và từ hai cái điều rất nhỏ trong toàn thể con người kia, cái mình dệt ra trong tâm thức mình cái hình ảnh về con người kia. Không những dệt cái hình ảnh, dệt về tâm tình, cách ăn, cách ở, cách cư xử. Rồi mình dệt luôn cả quá khứ rất là dài của người kia. Rồi mình dệt luôn về ông bà bố mẹ của người kia phải dễ thương thế này, dễ thương thế nọ, dễ thương thế kia vân vân. Nghĩa là con người hiện thực kia đối diện với mình thì khác, mà cái con người mình tưởng tượng về người kia thì khác. Có phải vậy không? Các vị hầu như đều mắc chung một cái bệnh như vậy. Mình gặp người đó thì tức khắc là mình có cái ý tưởng về người đó. Đầu tiên một cái ấn tượng dễ thương của người đó về mình là mình dệt ngàn vạn cái điều dễ thương phía sau nữa, chứ không phải mình tiếp nhận một cái dễ thương không. Và người kia cũng vậy, người con trai hoặc người con gái kia nhìn mình lần đầu có cảm tình, người ta cũng dệt đủ thứ chuyện về mình. Như vậy thì trong con người mình, cái nhìn về người đã có hai rồi, hiện thực của họ khác và cái mình tưởng tượng về người ta là khác. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn về người. Điều thứ hai, thưa các vị, là tự thân của mình nó cũng có hai ba con người trong này. Khi mới gặp nhau, tại sao mình không có thể thông minh để đưa hết những cái dịu dàng, dễ thương hay là những cái rất là nam tính, rất là thuyết phục của người đàn ông ra? Dạy chi mà đưa những cái rất là tiêu cực của mình để người ta chê? Cho nên mình phô trương hết những cái lớp ổi ngon phía trên, có phải vậy không? Cái ổi sâu, ổi nhỏ nhỏ chút xíu vậy mình để dưới đó. Ổi ngon sắp mặt lên trên đó. Rõ ràng là tâm thức chúng ta đều như nhau, người kia cũng thế, ta cũng thế. Và mình vô hình chung là mình ký một cái hợp đồng là bề mặt tôi như vậy, nhưng mà bên dưới của tôi thì cái chuyện đó anh đừng đụng đến, có phải không? Nhưng mà cái chuyện này nó chỉ xảy ra ở ngoài hàng xóm, gặp nhau một giờ một khắc chơi cho vui. Nhưng mà đã sống với nhau thì thưa các vị là ăn hết lớp ổi trên thì phải gặp ổi sâu ở dưới rồi, cái chắc chứ làm sao mà tránh được. Cho nên là tâm thức của ta thế nào nó hiện ra như thế ấy. Và cuối cùng thì ta hỏi thăm thử là chưa hề có một cặp vợ chồng nào trong đời sống bình thường mà họ nói là hạnh phúc, đều là chịu đựng lẫn nhau. Có điều chịu đựng giỏi có nghĩa là gì? Không than thở với thiên hạ cho nên không ai biết, họ tưởng mình ngon lắm chứ thực ra thì cũng chịu đựng nẫu lòng ấy chứ. Đâu phải là tốt chi, có điều ráng cắn răng nghiến răng, nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng cho qua thế thôi. Đó là vạn điều khổ sở phát sinh từ cái quyển hóa phân sai thành nhị kiến. Thưa, bây giờ chúng ta kết thúc buổi học, cái mình ra phía trước, mình xếp vào cụ bồ đoàn. Quý vị không có bận biểu thì chúng ta ngồi thiền 30 phút, được không? Rồi. Ai ở xa thì về, còn ai có thể ngồi thiền được thì ngồi thiền. Cái này không ép buộc. Tiếng rưỡi rồi, hết cả một bài tụng của người ta rồi, cô còn đòi gì nữa? Ngồi ngáp lên ngáp xuống hết trơn rồi. Thôi giờ mời đây chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.